Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 8 tháng 2 năm 2025, thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 4 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 6 từ câu 30 đến câu 34. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay từ những trang đầu tiên của sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã ấn định thời gian nghỉ ngơi bằng ngày thứ Bảy. Trong giao ước với dân Chúa tuyển chọn, Ngài cũng truyền cho dân phải tôn trọng ngày thứ Bảy như là ngày Sa-bát. Trình thuật tin mừng hôm nay một lần nữa xác quyết cho chúng ta sự cần thiết của việc nghỉ ngơi thánh. Các tông đồ sau những ngày vất vả ngược xuôi trong sứ vụ rao giảng tin mừng, quay trở về bên Chúa Giêsu. Ngài đã truyền lệnh cho các ông đi vào thời gian nghỉ ngơi. Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Đức Giêsu đã thấu hiểu nguyên tắc làm việc và nghỉ ngơi phải luôn đi đôi với nhau. Nghỉ ngơi đôi chút, đây là cách nói thể hiện sự quan tâm của Chúa Giêsu đến sức khỏe thể xác, nhưng không dừng lại ở đó. Đức Giêsu còn đi xa hơn để giúp các ông thấy được ý nghĩa, giá trị của sự nghỉ ngơi tâm linh. Một trong những cám dỗ mà những người Kitô hữu, đặc biệt là những người hoạt động tông đồ hay rơi vào, là muốn làm nhiều điều, và khi thành công với những lời chúc tụng, thì chúng ta dễ bỏ bê tương quan với Chúa, thậm chí quên Chúa luôn. Sự bận rộn và thành tích là những căn bệnh hiện đại khiến nhiều người trong chúng ta đau khổ. Nghỉ ngơi, trái ngược với sự bận rộn, là một trong những điều mà Chúa muốn nơi mọi người chúng ta. Với tình thầy trò, người đã bảo các môn đệ: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút." Người nhẹ nhàng kéo các ông ra khỏi cơn say bởi men chiến thắng. Sở dĩ như thế là vì Chúa Giêsu sợ các môn đệ của mình nhiễm cái thói hám danh, thích khoe khoang phô trương quyền lực. Vì theo Chúa, thành công bước đầu là khởi điểm tốt đẹp cho chặng đường tiếp theo, chứ không phải làm các ông tự mãn rồi rơi vào ảo tưởng, ngủ quên trong những thành công đầu đời. Đường trước mắt mà thầy trò phải bước không phải là con đường bằng phẳng, mà đó là một con đường dài, đầy gian nan, thử thách, với sức người lại có hạn. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, nghỉ ngơi là cần thiết, nghỉ ngơi sẽ giúp các tông đồ tỉnh táo hồi tâm suy nghĩ và nhất là để Chúa bổ sức cho các ông. Thế nên, điều Chúa nói với các tông đồ ngày xưa cũng là điều Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Sức mạnh của chúng ta là nghỉ ngơi trong Chúa, trong sự thanh lặng và cậy trông. Chúng ta có thể thấy tầm quan trọng trong việc dành thời gian thanh lặng trong đời sống của Chúa Giêsu. Người thức dậy rất sớm và đi vào nơi thanh vắng một mình cầu nguyện. Người cần thời gian tĩnh nguyện với Thiên Chúa Cha, Đương nhiên, chúng ta cần thời gian đó. Chúng ta không cần phải lấp đầy thời gian biểu của mình với hàng trăm hoạt động làm cho chúng ta bận rộn. Chỉ trong thinh lặng và ở với Chúa, chúng ta mới tìm được sức mạnh trong các hoạt động của mình. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy trở về với lòng mình trong cõi thinh lặng. Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút. Sự trở về không phải chỉ là quay lại nơi xuất phát, nhưng là trở về lòng mình trong thinh lặng thẳm sâu. Để nơi đó chúng ta được nghỉ ngơi bên Chúa, tìm gặp và kín múc nguồn ăn sủng làm sức mạnh cho cuộc hành trình. Nơi giây phút thanh lặng và nghỉ ngơi đó, tôi được tâm sự với Chúa về gia đình tôi, về những khó khăn nặng nhẹ của công việc làm, về tất cả những gì trong đời sống của tôi. Trong những giờ phút nghỉ ngơi linh thiêng đó, tôi có thể tha thiết như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Amen.
Tựa nép bên lòng Chúa, con xin tỏ hết tâm can, vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Trời gió thân con tựa cánh chim bay, bao ngày miệt mài kiếp thương, mong về cùng tổ ấm yêu thương, xa cội nguồn tim nặng buồn, mong về tựa lòng Chúa yêu thương. Tìm đến trong tình Chúa, tìm thấy an vui, tay người gạt lệ ướt trên mi, tay người hợp lại những chia ly, trên đường đời xa vời vợi, tay người dịu hiền dẫn con đi. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa